Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Microsoft Project 2016 Step by Step là sách hướng dẫn thực hành về phần mềm Microsoft Project 2016 do Carl Chatfield và Timothy Johnson biên soạn trong tủ sách Step by Step của Microsoft Press. Đây không phải là một chuyên khảo lý thuyết về quản trị dự án, mà là tài liệu học phần mềm theo từng thao tác, dùng ảnh minh họa màu và các bài học ngắn để người đọc có thể áp dụng ngay trên máy tính. Nội dung đi từ việc tạo một kế hoạch mới, lập danh sách công việc và gán nguồn lực, đến theo dõi tiến độ, chi phí, báo cáo và xử lý nhiều dự án liên quan. Điểm đáng chú ý là sách gắn các chức năng của project với những vấn đề quản lý cụ thể như lịch biểu có khả thi hay không, nguồn lực có bị quá tải không, và chênh lệch giữa kế hoạch với thực tế nằm ở đâu. Vì tập trung vào phiên bản 2016, giao diện và một số thao tác có thể đã khác các bản hiện hành. Tuy vậy, nhiều nguyên tắc lập lịch, theo dõi và kiểm soát dự án vẫn còn giá trị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, biến ý tưởng dự án thành kế hoạch có cấu trúc bằng công việc và mốc thời gian. Phần nền tảng của sách là cách bắt đầu một tệp dự án và chuyển một mục tiêu còn khái quát thành lịch biểu có thể quản lý. Microsoft Project không tự tạo ra một kế hoạch tốt chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Chất lượng đầu ra phụ thuộc trước hết vào cách người dùng xác định các công việc, tổ chức chúng theo cấu trúc phân cấp, ước lượng thời lượng và đặt quan hệ giữa chúng. Sách hướng dẫn xây dựng danh sách công việc, sử dụng các công việc tóm tắt để nhóm phần việc, đồng thời thiết lập các mốc quan trọng để nhận biết điểm kiểm tra của dự án. Đây là bước có ý nghĩa quản trị vì một lịch biểu chỉ liệt kê việc cần làm, nhưng không phản ánh thứ tự hay sự phụ thuộc sẽ không cho biết ngày hoàn thành có đáng tin không. Khi liên kết các nhiệm vụ, project có thể tính ảnh hưởng dây chuyền nếu một việc thay đổi. Người học vì thế không chỉ nhập dữ liệu mà thấy được lý do cần tách công việc đủ rõ, tránh gộp quá nhiều đầu việc vào một dòng và phân biệt giữa thời lượng công việc với ngày tháng hiển thị trên lịch. Cách tiếp cận từng bước phù hợp với người mới vì mỗi thao tác đều phục vụ việc tạo một kế hoạch dễ đọc, dễ điều chỉnh và có thể dùng làm cơ sở theo dõi sau này. Thứ hai, gắn nguồn lực để kiểm tra năng lực thực hiện, không chỉ để ghi tên người phụ trách. Một chủ đề trọng tâm khác là quản lý nguồn lực, gồm việc tạo danh sách nguồn lực và gán chúng vào công việc. Trong project, nguồn lực có thể đại diện cho con người, thiết bị hoặc chi phí, nên việc gán nguồn lực không đơn thuần là phân công trách nhiệm. Nó giúp phần mềm liên hệ khối lượng công việc với năng lực sẵn có, từ đó hỗ trợ phát hiện tình huống một người hay một thiết bị phân bổ vượt mức. Sách cũng đề cập đến việc chia sẻ nguồn lực giữa nhiều kế hoạch, một nhu cầu thường gặp tại tổ chức có nhiều dự án cùng dùng chung nhân sự chuyên môn. Giá trị thực tế của nội dung này nằm ở chỗ nó buộc người lập kế hoạch xem xét tính khả thi. Một lịch có ngày kết thúc đẹp mắt nhưng cần cùng một nhân viên làm hai việc toàn thời gian trong cùng khoảng thời gian là lịch không thể thực hiện. Khi thay đổi phân công, thời lượng hoặc lịch làm việc, các hệ quả đối với tiến độ cần được xem xét thay vì sửa từng ngày bằng tay. Qua các bài thực hành, người đọc học cách dùng project như một mô hình về năng lực và tải công việc. Tuy nhiên, phần mềm chỉ phản ánh dữ liệu được khai báo, nên các ước lượng về kỹ năng, mức sẵn sàng và thời gian làm việc thực tế vẫn cần do người quản lý xác nhận. Thứ ba, theo dõi tiến độ, công việc thực tế và chi phí để so sánh kế hoạch với thực trạng, sách dành phần quan trọng cho việc cập nhật tiến độ và ghi nhận thông tin thực tế. Bởi một kế hoạch chỉ có ích khi nó tiếp tục được duy trì sau ngày khởi động. Người dùng được hướng dẫn theo dõi mức độ hoàn thành, công việc thực tế và các chi tiết liên quan đến chi phí, rồi tinh chỉnh dữ liệu khi dự án diễn biến khác dự kiến. Về bản chất, đây là quá trình so sánh giữa đường kế hoạch và tình hình thực hiện. Nếu chỉ đánh dấu công việc đã xong mà không cập nhật phần việc còn lại, thời gian thực tế hoặc chi phí phát sinh, báo cáo sẽ tạo cảm giác kiểm soát giả tạo. Ngược lại, dữ liệu được nhập đều đặn giúp người quản lý thấy phần nào đang chậm, phần nào tiêu tốn nguồn lực cao hơn dự kiến và dự báo hoàn thành có cần điều chỉnh không. Cách trình bày của Step by Step phù hợp với người học phần mềm vì tập trung vào các thao tác cập nhật cụ thể thay vì giả định rằng mọi dự án đều dùng một phương pháp kiểm soát giống nhau. Đồng thời, nội dung ngầm nhấn mạnh một giới hạn quan trọng: project không thay thế quy trình thu thập thông tin từ nhóm thực hiện. Phần mềm có thể tính toán và trình bày chênh lệch, nhưng độ tin cậy của kết quả tùy thuộc vào chuẩn cập nhật thống nhất, dữ liệu kịp thời và người dùng hiểu ý nghĩa của các trường thông tin mình nhập. Thứ tư, dùng biểu đồ Gantt, các dạng xem và báo cáo để đọc lịch biểu theo nhiều góc độ. Microsoft Project 2016 Step by Step hướng dẫn người đọc sử dụng biểu đồ Gantt cùng các dạng xem và báo cáo khác để trực quan hóa lịch dự án. Biểu đồ Gantt đặc biệt hữu ích vì kết hợp danh sách công việc ở một bên với các thanh thời gian ở bên còn lại. Nhờ đó, người dùng có thể nhìn đồng thời cấu trúc công việc, thời lượng, trình tự và mức độ chồng lấn. Tuy nhiên, sách không xem Gantt là toàn bộ hệ thống quản lý dự án. Các dạng xem và báo cáo phục vụ những câu hỏi khác nhau, chẳng hạn ai đang nhận việc, công việc nào cần chú ý, hay chi phí và tiến độ đang thay đổi ra sao. Lý do cần nhiều cách hiển thị là vì cùng một dữ liệu có thể quá chi tiết đối với lãnh đạo, nhưng lại quá khái quát đối với người điều phối công việc hàng ngày. Việc chọn đúng dạng xem giúp giảm nguy cơ đưa ra quyết định dựa trên một màn hình dài dối và không liên quan. Các bài học theo từng bước cũng có giá trị như một chỉ dẫn về kỷ luật thông tin trước khi tạo báo cáo đẹp, cần kiểm tra cấu trúc lịch, liên kết công việc và dữ liệu cập nhật. Hình ảnh chỉ thuyết phục khi dữ liệu bên dưới đáng tin. Với người mới, cách học trực quan này giúp họ hiểu rằng báo cáo không phải thao tác trang trí cuối cùng, mà là công cụ chuyển dữ liệu lịch biểu thành thông tin có thể trao đổi và hành động. Cuối cùng, kết hợp nhiều kế hoạch và thực hành quản trị dự án trong một quy trình làm việc. Ngoài việc quản lý một lịch đơn lẻ, sách còn đề cập đến chia sẻ nguồn lực giữa nhiều kế hoạch và hợp nhất dự án. Đây là phần mở rộng quan trọng vì nhiều tổ chức không vận hành theo mô hình chỉ có một dự án độc lập. Các dự án có thể cạnh tranh cùng nhân sự, phụ thuộc vào một hạng mục chung hoặc cần được tổng hợp để người quản lý nhìn thấy bức tranh danh mục. Khi hợp nhất kế hoạch, lợi ích không chỉ là gom tệp vào một nơi, mà là nhận ra các xung đột về thời điểm và năng lực vốn bị che khuất nếu mỗi nhóm làm việc trong một lịch riêng. Sách đặt những khả năng này bên cạnh các thực hành quản lý dự án, cho thấy phần mềm nên hỗ trợ quy trình, chứ không quyết định thay người quản lý. Ví dụ, việc hợp nhất chỉ có ý nghĩa nếu từng kế hoạch thành phần dùng quy ước tương đối nhất quán về công việc, lịch làm việc, nguồn lực và cập nhật tiến độ. Nếu dữ liệu đầu vào thiếu kỷ luật, một kế hoạch tổng sẽ chỉ phóng đại sự nhầm lẫn. Chủ đề này làm rõ ranh giới hữu ích của Project 2016. Công cụ có thể liên kết, tính toán và trình bày dữ liệu ở quy mô lớn hơn, nhưng không tự giải quyết vấn đề ưu tiên giữa các dự án hay thay thế trao đổi giữa các bên liên quan. Người đọc nhờ vậy hiểu phần mềm trong bối cảnh vận hành thực tế thay vì chỉ học các lệnh rời rạc. Kết luận, Microsoft Project 2016 Step by Step phù hợp nhất với người mới dùng Microsoft Project 2016, điều phối viên dự án, quản lý nhóm, nhân viên lập lịch hoặc người cần tự học có hệ thống để vận hành một kế hoạch dự án trên phần mềm. Sách cũng hữu ích cho người đã biết khái niệm cơ bản về dự án nhưng chưa quen chuyển chúng thành công việc, liên kết, lịch biểu, phân công nguồn lực và báo cáo trong project. Lợi ích thực tế nằm ở cách biến những chức năng dễ gây rối thành chuỗi thao tác có mục đích, từ lập kế hoạch, kiểm tra nguồn lực, cập nhật thực tế đến truyền đạt tình trạng dự án bằng biểu đồ và báo cáo. Điểm khác biệt của cuốn sách so với tài liệu tham khảo phần mềm thuần túy hoặc sách quản trị dự án thiên về phương pháp luận là sự kết hợp giữa bài học thao tác ngắn, ảnh minh họa màu và bối cảnh quản lý cụ thể. Người đọc có thể tìm đến một nhiệm vụ cần giải quyết thay vì phải đọc toàn bộ theo thứ tự. Sách không nên được xem là thay thế cho đào tạo sâu về quản trị phạm vi, rủi ro, ngân sách hay lãnh đạo dự án. Hơn nữa, vì viết cho phiên bản 2016, người dùng các bản project mới có thể gặp khác biệt về giao diện và tính năng. Dù vậy, các nguyên tắc cốt lõi về cấu trúc công việc phụ thuộc, nguồn lực, theo dõi và hợp nhất kế hoạch vẫn khiến nó là tài liệu thực hành có giá trị, nhất là khi cần làm chủ nền tảng tư duy của Microsoft Project. Nếu bạn muốn ủng hộ Carl Chatfield, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!